Thường thường là các giáo sư khác dạy sẽ có ôn bài các thầy không ha? Không nghe rõ. Có ôn hả? Ôn vậy, ôn để chuẩn bị thi á hả? Còn bình thường là không có. Bình thường này cứ chiếu trên bảng vậy đó. Bữa kỳ rồi tôi giảng tới cái chữ gì ha? Làm ơn thầy trưởng lớp và làm ơn nói tôi đi. Có trưởng lớp không? Xin mời một vị nào làm ơn đại diện nói tôi đi, không có trưởng lớp và phó trưởng lớp. Thầy trưởng lớp là hả? Có danh gì hả?
Quê Thuận.
Quê Thuận ở đâu học trường nào?
Chùa Thái Nguyên, chứ sao hỏi con gần chùa của Hòa Thượng Thiền Tôn.
Đừng lớn ra hả? Bữa hôm tôi nói tới chữ gì rồi? Nói lớn
ra. Chữ
Chân Như. Chữ Chân Như trước đó là gì? Nó có thể dài. Vấn đề gì ạ? Chẳng lẽ có chữ Chân Như thôi sao? Nếu mà mình nói cục quá thì mời một vị khác. Mà mời vị nào nhớ dài hơi dài chút á.
Giới rồi.
Để mời cái gì nào lên, có gì nào lên nói dùm cái dài dài vậy. Mời thầy thuyết định chúc dục giới sắc giới vô giác giới đi rồi lát nữa tôi xin mời những gì với những gì nào đó nhớ dài dài chút vậy đó.
Khi mà mời thầy chúng ta chú như các quỹ hoạt động nhật thời gian thấy là những họ như vậy thì dục giới, sắc giới và vô sắc giới là ba điều căn bản mà hòa thượng thường nhắc nhở các vị sinh phải xa rời. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới là ba cái điều không nên dính vào. Đó là cảnh giới dục là cảnh giới của sự tham muốn, ái dục tâm nhiễm. Thứ hai là sắc giới là chắc vào là sống trong cái cảnh giới của hình giới, dính mắt vào cái sự hình thức, cái hình thức bên ngoài mà đánh mắt cái chân tâm. Thứ ba là vô sắc giới là chắc vào cái cảnh giới không còn hình sắc, và đó cũng là một cái cảnh giới mà không nên bám vào trụ vào cảnh giới mà không còn hình sắc như thời các ông bà các vị phật thánh mà chúng ta không rõ nguồn gốc mà chắc vào các chú ý các những cái thấy sai lầm, cái lập lạc không đúng với giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Xin mời mọi người chỉ dạy.
Có gì nữa?
Nhiều lắm mà nhà nhớ nói cũng nghe hết chưa ông?
Mời một thầy ở đầu bàn này đi. Lên nói tiếp dừng một chút nữa.
Chùa
Quang Pháp cũng mời chứ, đâu phải ta nhắc nhở cái thầy đầu bàn chứ. Mời thầy lên nói tiếp dừng một chút. Cầm cuốn vở cũng được, miễn là có ghi cái gì của tôi nói. Để đặng tôi nói thêm đó mà. Lên cầm cuốn vở cũng được. Lên đây cầm cái máy nói. Thầy á, thuộc vậy là ít lắm đó nghe. Trưởng lớp rồi, mai mốt để ý, để thuộc dài dài đặng phụ tôi. Nghe. Bữa hổm tôi nói gì đó, thầy nói dài dài thêm.
chưa phát trong bản lai
tại bên cái này
hết chứ Phật tử hàng đầu thời chuyên họ ác hành họ các pháp tử chưa ai tấm tướng thường chẳng là Phật tử hàng đầu rồi hai người thành Phật. Thế thiết chưa phát tùng bộ dĩ chỉ là ni văn tự tướng ni ngon thí tướng ni tâm thí tướng tất cánh bình đẳng chi thị nhất tâm
bất khả rất bất khả phá hoại nha thầy ghi sách bất khả phá hoại duy thị nhất tâm
tất cả pháp là từ hai sao là
sẽ là tâm duyên,
sau này có cả bình đẳng chỉ là nhất tâm hay là gọi là căn cơ.
Tôi giới thiệu hai câu đó mà cái trọng tâm á là tôi nói cái gì á. Thầy cho tôi cái ý thầy còn nhớ cái đó là tôi giới thiệu cái câu đó của ông tổ đó của ông tổ Mã Minh trong cái luận Đại Thừa Thể Tính, còn như cái câu trước đó là Kinh Pháp Hoa ha, đó là tôi giới thiệu hai cái ý đó, còn cái trọng tâm để tôi nhắc nhở các thầy cần là ở cái điểm nào, chỗ đó quan trọng hơn đó thầy nhớ không?
Có mà xưa nay nó bổn là duyên sanh bình đẳng và không có không có thật, đó là chỉ có chân tâm và những cái tánh không có người thật, còn những cái kia là không có thật giả.
Mời mời nữ thầy ngồi đầu bàn bên chỗ đó tiếp phụ coi cái bữa hổm tôi nhắc cái trọng tâm là tôi muốn nói cái gì. Tôi giới thiệu hai câu đó tôi nhớ rồi thầy, với thầy nhớ nói về đúng đó, nhưng mà cái trọng tâm là tôi mới nhắc nhở về đại chúng nhớ cái gì. Đừng để gần quá hả,
là Như Lai nhất tâm thị nhất tâm.
Mô Phật là Phật tượng là tổng thống minh, là Phật tượng nhắc mạnh về là thị nhất tâm.
Thank you. bây giờ tôi xưa nay tôi nhắc lại, mấy thầy nhớ ít quá, cho nên nếu tôi nhắc lại tôi nghĩ rằng là cũng như là mình đồ á, nhất là mình đồ nó sẽ động lên. Hôm nay tôi nói cái chủ, cái trọng tâm của tôi nói là cái học của chúng ta, sự tu học của chúng ta hiện nay, chúng ta lệ thuộc vào ba tạng Trung Quốc gần như tới 75%. Vì vậy mà có thể nói là đáng, rất đáng lo lắng. Cái chỗ đáng lo lắng là trong hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta ngày nay tuyệt đại đa số lại dính mắc những cái điều mà lẽ ra đó, lẽ ra đệ tử Phật thiệt đó là không thể có, không nên có và không thể có. Vậy mà trong hàng ngũ tăng ni, chẳng những tăng ni trẻ mà tăng ni lớn, tăng ni lớn tuổi cao tác lớn, thậm chí là cái danh nghĩa đạo đức lớn, mà cũng chưa thấy cái tai họa của cái vua sát hại. Nhưng mà tôi nói nhiều lần rồi, tôi nói cái điều mà tôi nói là chưa chắc là đâu đây các thầy nhất trí với tôi đâu. Nhưng bây giờ gọi là vai trò, gọi là trách nhiệm, gọi là những người đàn anh đi trước các thầy, biết mà không nói là bất gì đó. Mình không nhắc nhở cho người ta, nó là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tính gì đó biệt. Vì vậy cho nên là tôi biết là tôi phải nói. Mà trong khi tôi nói, tôi biết rằng là rất là khó nghe. Chứ chúng ta vô sắc ái nhiều lắm. Tôi nói thí dụ, đây là tôi xin lỗi nha, đây là xin lỗi thôi. Thật sự không phải lỗi, mà phải xin lỗi. Thí dụ như bữa hôm nay tôi mới nghe trong trường mình có bữa đó, nhà trường báo cáo tôi là vắng, cái bữa đó khoán trường tới 130 vị. Bỏ lớp học, ngày đó bỏ lớp 130 vị. Mà tôi được nghe chính thức một vài vị gì đó đi bỏ cái học đó là một ngày đó có 10 triệu bạc. Mà trong lớp mình thì bao nhiêu cũng chưa ai kiếm được. Mà nghe nói cái người thí chủ người ta cúng cả một chuyến máy bay. Chuyến máy bay tức là trên 100 người. Thế là cái vị thí chủ nó quá sức giả, vừa giàu mà vừa có thế lực. Đâu có phải mà mua một lần trăm mấy chục vé máy bay mà mua cái rụp vậy dễ dàng vậy đâu. Thế là thế lực rất dữ, mà tiền bạc cũng rất dữ. Thế thì là Phật tử cũng vướng vào vô sắc ái. Thì họ là người đệ tử Phật, nói là Phật tử chứ chưa chắc họ là Phật tử. Họ có nhân nghĩa đạo, họ mến đạo, họ mến tôn giáo, nhưng mà họ đạo gì mình cũng chưa biết. Cho nên cái thành phần Phật tử mình không dám nói, không nói người ta được. Còn như mình 100 thầy mà đi cái đó, là 100 thầy đó dướng vào một cái vô sắc ái hết sao. Tôi nói được với thầy đây là không phải tôi khiển trách đâu, tôi không cần khiển trách. Các thầy học thì tốt, mà các thầy không học thì cái lỗ lã nó về bằng của các thầy. Các thầy chỉ cần 10 triệu thì các thầy lỗ lã cái phần trí tuệ, ví dụ vậy. Nếu cái ngày đó mà một vị giáo sư mà dạy hay, các thầy tiếp thu tốt, mà tiếp thu tốt mà mình học giỏi và mình tu tốt đó, thì thì cái 10 triệu thiệt ra là đối với học trò cũng khó kiếm, mà kiếm được cũng cần. Điều đó là có vậy. Nhưng mà cái lỗ lã về cái phần tuệ giác thì hai cái mà bỏ lên cân mà cân á, mà mình cân mà mình bằng lòng lấy cái 10 triệu mình bỏ nhẹ cái tuệ giác, ví dụ vậy ha, thì cái đó đó mình xét lại, xét lại cái nhân phẩm, rồi cái tư cách, rồi cái tin tưởng của mình. Mà nói gần nhất là cái tin tưởng của mình là các vị đó 120 người đi lên chiếc máy bay là 100 người đều rơi vào vô sắc ái. Ngoài ra Đức Phật, cuộc đạo Phật của mình coi như mình học chơi hay là để làm gì đó, chứ mà mình không có nhớ tới ông Phật mình là cái gì hết. Bởi vì mình đi như vậy, mình chỉ cầu nguyện nước bọt bằng cái miệng thôi, mà cầu cái đấng đó ở đâu, cái thần nào, con nào, ông nào, đức nào, đấng nào mình không bao giờ gặp, không bao giờ thấy, không bao giờ biết, mà mình chỉ lấy nước bọt và uống ba tách lưỡi rồi cầu nguyện cho cái người thí chủ của mình được cái gì đó, thành công cái gì đó, thì rõ ràng là mình là lạc vào vô sắc ái ráo rọi 100 người, 120 người gì đó trên chiếc máy bay đó. Phục nguyện phong điều võ thuận quốc thời dân an, gia gia vô cơ cẩn chiêu sư sư hỗn thái bình chi lạc. Quý thầy nghe kỹ rồi quý thầy thiền định thiệt đi, cái phong điều võ thuận mình không phục nguyện được. Chứ phục tức là nằm dài xuống. Nó đúng ra không có người nào nằm dài xuống mà cầu nguyện. Nhưng mà nói rằng là con tuy ngồi dậy, nhưng mà kỳ thật là con nằm dài xuống. Cái đầu của con chạm đất cái binh. Để con cầu. Con cầu cho phong điều võ thuận quốc thế dân an. Các thầy nghiệm đi. Mỗi một năm, Việt Nam mình trung bình là 8-9 mùa, 8-9 trận bão. Mà trận bão nào, nhà nước cũng bỏ ra mấy tỷ, mấy chục tỷ. Trận bão nào cũng sập hàng trăm cái nhà, mấy trăm cái nhà, cũng 5-10 người chết cho tới hàng mấy chục người chết. Mà năm nào cũng như năm nào. Cái năm mà thế kỷ 15, 16, 17, 18 rồi, lục bão chết một lần nghĩa là cả mấy triệu người. Cho tới ngày cái thời kỳ đó là nhà nước phải mua một lần 40 mẫu đất. Mua 40 mẫu đất. 40 hoặc 400 gì đó để làm cái chỗ mà chôn người chết đói không. Nghe thử đi, đau khổ dữ lắm. Vậy mà cái chế độ du quan thời kỳ đó, người giàu giàu ghê gớm, người nghèo nghèo ghê gớm, không có công ăn việc làm, cộng thêm thiên tai lũ lụt rồi chết đói, nghĩa là chôn bằng mấy chục mẫu chứ không phải là mua mấy chục mẫu đất để chôn, chứ không phải mấy chục mẫu chôn còn lại như còn mình không biết, nhưng mà phải mua mấy chục mẫu đất để làm nghĩa trang cho người chết đói. Thành ra cái vụ mà lũ lụt phong không điều võ không thuận, cái đó nói về mặt chân đế, nói về mặt chân lý là nhất chân, còn nói về mặt cái từ đó, cái từ chân lý, còn nói về mặt mà hữu nghi á, vì mặt vô nghi thì nhất chân là bất nhị, còn về mặt hữu nghi thì là duyên sanh duyên nguyện, vạn pháp vạn không, ở đâu cũng vậy. Hữu nghi pháp là đã có vật chất thì đều là duyên sanh duyên nguyện hết, Cho nên ở châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, hiện giờ mình có năm cái lục địa gọi là năm châu ha, cũng đều tai họa như vậy. Không có cái tôn giáo nào, cái đấng siêu nhiên siêu nhân nào mà do người ta cầu nguyện rồi năn nỉ rồi giúp đỡ được hết. Cho nên những người đệ tử Phật thiệt á là không có cầu nguyện để nhờ sự giúp đỡ. Người Phật tử thiệt, đệ tử Phật thiệt không rước 150 người đi trên một chiếc máy bay để nhờ cầu nguyện. Và người mà đệ tử xuất gia thiệt là khất sĩ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thiệt cũng không vì 10 triệu hay là 100 triệu mà đi cầu nguyện. Bởi vì lạc vào cái vô sắc giới là cái đó là cái quyển hoặc là cái quan đường. Mà có là Việt Nam đó, chúng nó nãy giờ không cầu nguyện được. Gia gia vô cơ cẩn vô sứ sứ hưởng thối bình chí lạc. Làm gì có cái việc đó. Pháp giới là nhất chân, là bất nhị, là ở đâu như ở đó à. Châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Phi gì tới mùa bão là lũ à. Mà cái đất nghiệt ngã nhất là Philippines. Cái vùng đất đó nó có cái gì của vũ trụ nó an bài rồi. Cho nên mỗi lần bão là từ Philippines là nặng nhất. Xong rồi cái thổi xẹt ngang qua cái vùng miền Trung như miền Bắc của nước ta chịu nặng nhất. Thì làm sao mà gia gia vô cơ cẩn chi ưu xứ xứ hưởng thái bình chi lạc được. Phổ nguyện đàn na thí chủ tăng ít phước điền. Đạo Phật đâu có làm vậy được. Cầu nguyện cho đàn na thí chủ được tăng ít phước điền, rồi được cái gì đó tùy theo thí chủ ta viết trong cái giấy ta cầu. Mình làm sao mình làm được cái đó. Được cầu thêm một câu dài dặn: đàn na thí chủ tăng ít phước điền, thọ tỷ nam sơn phước như đông hải, thọ tỷ nam sơn gì đó, rồi gia vô cơ cận vô xứ xứ hổ thái bình chí lạc. Làm gì có cái đó được. Cái đó là mình lạc vào vô sắc ái là vậy. Còn 10 cái thành thập điện nữa, mấy thầy cầu ở trên á gọi là trên chứ không có trên. Khoa học ngày nay người ta đâu có nói cái gì để trên dưới. Trên một lát trở thành dưới một lát trở thành ngang không. Chứ không có vụ trên dưới cố định đâu. Còn các giải ngân hà ban đêm cả, giải ngân hà bây giờ ban ngày mình vẫn thấy, nhưng mà tại vì cái phía của mình nó sáng thì không thấy. Chứ còn tối đó cái có đó, cái có của vũ trụ đó là giải ngân hà đó. Chứ cái có mà của quỷ thần ở đó, thần thánh ở mà mình cầu nguyện ta ở trong hư không này là cái đó là cái hạng tầm thường ngu si nhất mới tin rằng trong cái không đó nó có những cái thần trời, có thần thánh, cái thần thần ở trong cái không gian đó. Chứ không phải vậy. Nếu có thật là có, là một cái hành tinh nó vòng quanh theo cái quả đất này là cái mặt trăng. Còn cái dòm lên cái hà đó nó đầy ép cái trên đó vậy đó. Cái đó là cái có của vũ trụ đó. Còn cái chỗ mà máy bay bay được mà không đụng cái gì, mà không vào cái thần thánh của ma kêu nào, thì cái chỗ đó là không. Mà nó là không thì sao lại có cái thần gì trong đó để cho mình cầu nguyện là sao? Mình cầu nguyện với cái thần ở trong hư không là sao có? Đạo Phật dạy hệ có thì gọi là sắc, mà không có thì gọi là không. Bây giờ hỏi mình có là có, mà chỗ này không có đây là chỗ không có đây này. Thì sao lại có cái thằng nào ở đây mà tôi không thấy? Cho nên cái địa ngục, tầm quảng dương, thái sơn dương, tống đế dương, cửu văn dương, cho tới thập điện là minh diêm la dương, gì đó đó ha, mà mời cái tên đó nói đây ai cũng biết, thậm chí là có chùa của các thầy cũng có nữa. chùa mà vẽ cái đó đó là không phải là chùa thiệt. Tại chùa thiệt vẽ cái đó làm sao có nghĩa? Bổn đạo nó hỏi làm sao có nghĩa, nhưng mà nói là nói, tôi nói để cúng dường cho quý thầy, may ra có thầy nào nghe bằng lòng nghe, chứ còn mình nói lớn người ta cũng không chịu đâu. Mà người ta không chịu thì mình không chịu người ta thì ta không chịu mình chứ sao. Do vậy cho nên tôi báo động với quý thầy rằng là chúng ta nên để ý mà học. Mà cái đạo Phật của chúng ta là cái đạo thiền định, văn, tuệ, lấy trí tuệ mà nghe, tư tuệ, lấy trí tuệ mà suy gẫm, mà tư duy, mà nghĩ ngợi, để rồi nhận thức đánh giá cái việc mà mình đang nghe, đang học, đang tu đây, nó có đúng với cái lợi ích gì cho bản thân, giải thoát giác ngộ gì cho bản thân không, và đem lại giải thoát giác ngộ gì cho những người xung quanh mình không. Thế thì là tư phải là tư tuệ, nghĩ ngợi tư duy phải dùng trí tuệ. Mà dùng trí tuệ đúng rồi, cái thành quả của mình là phải là tu tuệ. Tu để cái mục đích của mình đến là cái gì? Đó là minh bạch, hữu vi, thì nó là duyên sanh duyên quyển, giảng pháp giải không. Bên mặt vô vi thì nó là chân như, nó là thực tướng, mà thực tướng là vô tướng. Tìm cái thực tướng là cái gì cũng không có nữa cơ, huống nữa là phi tướng. Do vậy trên đây mình học, mình phải lấy cái chỗ là trí tuệ. Mà cái trí tuệ của đạo Phật là cuối cùng là giảng pháp giải không. Đối với cái cõi đời, đối cõi đời này, phải thấy cho được cái này là duyên sanh như quyển. Thành ra tôi cái tuổi này rồi, cái tuổi này là bạn bè tôi chết rồi, còn sót lại không mấy người. Mà tôi muốn nói, do cái quá trình mấy mươi năm, tôi muốn nói để cúng dường cho tăng ni trẻ, hy vọng rằng có những người tìm được cái sự giải thoát giác ngộ cho bản thân, rồi nó lây lan, gọi là nó lây lan chéo cho những người bá tánh bổn đạo nào mà tâm bằng lòng tâm quen với mình. Chứ còn không khéo là mình mê tín, ta cũng mê tín, mình quan đường, ta cũng quan đường, rồi mình dạy lấy gì dạy ta, mình còn không có được cái gì, thì cái gì mình cho người ta cho được. Cho nên á, nói về kỷ luật á, tôi mà nếu mà thật sự tôi mà đi xông vào thật sự là các thầy đi bơm vậy tôi không chịu đâu đó, không phục vụ cho cái đó. Cái trường Phật học của thành phố Hồ Chí Minh, của giáo hội, của thành đội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh không phải để phục vụ cho cái đó. Tới buổi rồi thì kéo đi vậy thì phục vụ cho cái thứ mà không bao giờ được cái gì cho ai. Mình làm cho cái đạo Phật đó nó mất đi cái sự trong sáng của đạo Phật. Mình phao du đạo Phật vậy đó hả? Đạo Phật là mặn ăn vậy đó hả? Đạo Phật lấy tiền sống bằng cái kiểu nước bọt vậy đó hả? Nghe sao được? Cho nên là nếu mà nói về kỷ luật nhà trường thì không phải vậy thôi. Nhưng mà mấy thầy muốn thì thôi, thì cũng phải chịu thua thôi. Cái lỗi lã thuộc về mấy thầy, thế giờ đem ra làm gì vậy? Nhưng mà cái đó là cái sai của quý thầy đó nha. Mà nói quý thầy vậy chứ nội đây đâu phải tôi đi hết. Cho nên đem ra cái lực mà nhắc nhở giữa vậy là cũng tôi cũng sai. Người ta đi có bao nhiêu người thôi mà ông bắt ông nói chuyện dài, ông bắt cả lớp ta nghe là sao? Người nào 10 triệu người ta chịu đựng đã đành, còn tôi không có 10 triệu, ông cũng đem ra ông nói vậy sao? Cho nên là nó khó nói lắm. Vì vậy mà tôi nói là nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Tôi có viết bài thơ đó: hiện nay tôi chẳng có một địa phương thường trú, hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, cái chữ tập đối với pháp thân đó là mấy thầy mà nếu mà chịu học có mấy thầy học có nó hay lắm đó. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân, vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày, tôi chưa hề đi một nước nào. Mà về mặt kinh điển tôi dám nói rằng tôi vũ trụ tôi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Tôi tự nói, tự giới thiệu rằng mình đã từng đi trong vũ trụ, tiêu giao trong vũ trụ. Vũ trụ tôi đi tiêu giao rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Tôi nói nãy giờ trúng là trúng giá, trúng là trúng với những người được 10 triệu. Tôi bắt những người không có 10 triệu mà nghe ông nhai cái thứ đó, sao tụi tôi chịu được? Thấy chưa? Trời Phật ơi là trời. Chứ đâu có học trò mình làm gì được. Tụi trò thế gian cũng không làm gì được. Còn tụi tôi hồi đó là ở nội trú, tháng chỉ xin phép được đi thành phố một lần, mà đi là có ba người, sách giấy về đội nón lá, thì kêu là đi được đi dù, mà đi là phải có ba người để kiểm tra lẫn nhau. Còn nó học nhân lực lắm, khó lắm. Còn tôi thì gần như không đi, chấp nhận ở nhà, lao đầu tiêu cũng được, quét hốt dọn dẹp gì được hết. Nhưng mà các thầy các huynh đệ cần đi đám cứ đi, cần cái gì đó cứ đi, còn tôi là tình nguyện ở nhà. Cho nên tôi có cái học của tôi là khác hơn các thầy bây giờ là vậy. Và cái môn thích nhất của tôi là cái môn Bát Nhã Ba La Mật. Những cái giờ phút mình rảnh rang tôi thọ thì đọc cũng Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên bây giờ là trong cặp tôi lúc nào cũng Bát Nhã Ba La Mật, và mỗi ngày đêm là tôi học 3 lần, 2 lần, ít nhất là 1 lần học Bát Nhã Ba La Mật. Mà tôi xin thưa với quý thầy biết, các thầy mà chê Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là các thầy không có con đường nào đi vào đạo Phật được. Các thầy mà chê cái Bát Nhã Ba La Mật đã tâm kinh thì các thầy cũng không cách nào mà làm đệ tử Phật Thích Ca được. Các thầy mà chê cái giáo lý tứ đế thì các thầy cũng không có con đường nào mà làm đệ tử Phật Thích Ca được. Tôi nhờ đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, tôi nhờ đọc Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa, và bây giờ tôi nhìn lại cái giáo lý tứ đế đó, tôi giảng suốt bao nhiêu chục năm không bao giờ mà cần cái gì khác. Đối với cái hệ thống giáo lý tứ đế mà người ta chê là tiểu thừa đó, mấy cái thằng mà ăn tiền của nhà nước, của nhà nước phong kiến hồi xưa, rồi lêu láo háo thắng, rồi cái tập kinh nói rằng là giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa, còn tụi tôi là cái thành phần gọi là thành phần tiến bộ, thành phần đại chúng bộ, đặt ra cái giáo lý gọi là đại thừa Phật giáo. Trà trộn vô giết mướn giết thuê, đặt điều ra không biết bao nhiêu những cái mà tôi gọi là đại thừa phát triển Phật giáo Gia Bèo. Anh không kiểm soát nổi cái của anh giết, anh không có đủ cơ sở để anh đánh giá cái giá trị như lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi anh chê giả lý của Phật Thích Ca Mâu Ni là tiểu thừa, chứ đâu có tiểu thừa. Đạo Phật không có thừa, không có thừa nào hết á. Chư Pháp tùng bản lai thường tự diệt tịnh diệt tướng, Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Dựa trên các pháp thấy cho được cái thật tướng các pháp từ xưa nay, nó không tội không lỗi không thêm không bớt, không thương không ghét, không nhơ không sạch, tự nó thanh tịnh như vậy. Anh tu tập thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên của giảng pháp là anh có, là anh là đã đi sâu vào Bát Nhã Ba La Mật rồi đó, anh đi sâu vào trí tuệ của Như Lai rồi đó. Chứ cần gì có cái thừa nào. Còn ông Tổ Long Thọ tôi nói nãy đó, nhất thiết chư pháp tùng bổn Như Lai ly văn tự tướng, ly văn tự tướng cái này mà qua, anh đặt tên cái qua lan gì? Anh nói là tôi dị tình anh thôi. Chứ nếu mà anh đặt tên cái qua lan tên Cổ Rô Sĩ La Cô Rô Sĩ Thét gì đó, anh càng đặt cái tên dài, anh càng ngu dữ tận. Chứ không phải anh nói cái tiếng cái tên gì đó dài, thằng ngắn tên gì lạ mà tôi sợ đâu. Do vậy cho nên cái học đạo Phật thiệt của chúng ta đó, đâu có sợ tiếng Anh, đâu có sợ tiếng Pháp, đâu có sợ tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Mỹ gì đâu. Chúng ta học đạo Phật là học đạo Phật. À, còn cái tiếng là của khác à kìa. Cái việc giải thoát giác ngộ cho dân tộc Việt Nam không cần cái tiếng gì khác. Tiếng Việt Nam được rồi. Cho nên ai đi học ngoại quốc thì tốt, cũng tốt vậy. Nhưng mà cái tốt với ai? Chứ không phải là tốt với những người ở Việt Nam. Những người ở Việt Nam cần nói tiếng Việt Nam, làm sao cho người ta hiểu, gia đình người ta có hạnh phúc, bản thân người ta có giác ngộ, có giải thoát, là cái cần đó là cái cần của một tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Còn anh học tiếng Đức thì tất nhiên anh làm lại lại cho người Đức thì anh đi học đi. Anh là người Chile, Chile, anh là người Iraq, Iran gì đó, anh cứ đi học. Chứ anh cứ nghĩ gì đó. Chứ còn Phật giáo Việt Nam thì thiệt sự để phục vụ cho người Việt Nam là không cần, không cần bất cứ một thứ tiếng gì cả. Cái quan này tự nó không có tuổi tên. Lý Văn Tự, Lý Ngôn Thuyết, Lý Tâm Viên, anh nghĩ ngợi gì về nó là anh sai rồi. Tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, nó là nó cũng như vậy là như vậy. Anh thêm cho nó một cái gì đó đều là xa rời chân lý. Chân lý phải nhìn dạng phát qua như thị tướng, như thị tấm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bốn mà trước cánh. Anh phải nhìn dạng pháp qua 10 cái như thị của nó. Tự nó vậy là vậy. Anh thêm cái gì vô là chúng. Anh đem cái tiếng gì đó, người là anh khoa trương với tôi hả? Tôi không cần cái đó. Tôi là người Việt Nam. Tôi mời má tôi ăn cơm. Mà tôi bưng chén cơm, tôi mời má tôi ăn cơm. Mà má tôi bưng chén cơm ăn, má tôi no là trúng rồi đó. Chứ tôi đâu có cần là phải mời là muốn muôn muôn khinh chim hay là gì người rai gì đó, ví dụ vậy. Nó tụt lên mình lên đâu cần. Mời má ăn cơm mà má mình biết cái chén này là chén cơm mà má ăn nó là người con có hiếu. Còn như là đi lên cũng chia học này là muôn lục là sanh tức ra mà nó phất tức là không chịu à. Muôn lục là phải sanh tức, cái đó là chuyện của thế gian. Bây giờ tôi nói các thầy chắc cũng không quái nghe. Do vậy cho nên nè, kể từ nay tới Tết thì gió thọ tôi bệnh đó mà. Tôi gọi là đề cương noa lãnh gì đó, bộ kinh gì đó. Đề cương noa lãnh, bộ kinh đâu phải bắt nhã, là lăng già. Cái bộ lăng già đó, cái ông đại huệ đó là cái ông đó, là Bồ Tát Giỡn đó. Bồ Tát Giỡn đặt ra những câu lai nhái tầm 7 tầm 3. Rồi Phật đó cũng Phật Giỡn, Phật đặt ra. Cho nên là cũng dựa theo cái đời hỏi lai nhái. Tuy nhiên là nó cũng dựa theo cái kinh Phật ăn cắp chỗ này mới chỗ kia mới đem vừa ghép lại. Thì cũng có trời trời, cũng có Phật Phật, cũng có Bồ Đề, cũng có Niết Bàn, cũng có chánh trí như cũng có tâm pháp ấn tâm từ tánh cho bên bên vậy. Nhưng mà đặt lai nhai ghép, nó thuộc về cái loại nhà lắp ghép. Tôi giới thiệu với quý thầy đọc cái ông Tu Bồ Đề á. Tu Bồ Đề ông hỏi Phật về kim cang bát nhã ba la mật. Ông Tu Bồ Đề có thiệt. Còn ông đại huệ này ông dở mới đặt ra đó chứ. Kim Dung đặt ra thiếu gì thằng đó trong cái tự thuyết của ông. Nhưng mà những thằng đó là để đọc vui chơi chứ làm gì có thiệt. Bây giờ chưa? Không nghe. Còn 15 phút à hả? mà tôi nói vậy các thầy có thấy rõ là các thầy đi đám 100 người đó là lạc vào cái lạc vào như thế này. Bây giờ tôi còn nói cái nữa, tôi nói cái nữa là mấy thầy bực bội dữ lắm. Chiều các thầy cũng bỏ về nè, mỗi ngày ba cử, ba thầy có khi chùa Thanh Trị thì gọi là ngày đêm sáu thời. Các thầy các nghĩa dùng đi, cái tiếng mà cái này là để làm gì với thầy? Các nghĩa nghe thử coi. Cái đó ra cái mỏ này là của ông thầy đời nhà Tống, thành cha để nó chuyên môn để viết nhà nhạc gì kinh. Rồi nó thấy thầy chùa tụng không có gì cái nó bài ra cho mấy thầy chùa tụng nhạc kinh vậy nè. Nam mô bồ bồ đề đề ya đề na đề na ca na ya nam mô bồ tô ra bà ya na ca na ra ya na ca. Rồi nó bài ra em tắt cái mỏ lại, tắt cái mỏ lại mi mỏ nắng, em tắt lại mỏ tính gấp lại dạ hồng cắt tung cắt tung 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 cắt cắt tung cắt. Cái đó thành thật, mấy thầy thành thật trả lời thiệt đi, lý do gì làm vậy, để làm gì? Mà còn cái chữ như lạ nữa, trú gia lục thời kiếp cái tượng gia, chữ gia chết chữ giả là đứa quyền trú kiếp cái tượng gia, kiếp cái tượng chữ gia, tại vì đó chữ giả rồi, nó có bắt xương tượng còn cổ hay gì không? Trú gia lục thời gia gia kiếp cái tượng. Tôi là học cái đó hồi mới vô chùa. Em tắt mỏ lại, tắt mỏ lại mi mỏ nắng, em tắt lại mỏ tức cốt lại dạ dè hầm. Trời Phật ơi, nghe nó mắc cỡ mà nó bậy bạ, mà nó nhục nhã mà đố mà cắt nghĩa được. Mà anh không cắt nghĩa được, có nghĩa là cái việc đó không phải là cái lời của Phật dạy. Phật giải phải là văn là văn tuệ, tư là tư tuệ, tu là tu. Để anh giải tôi vậy, tôi biết gì thì ở trong đó đâu. Anh đầu độc tôi cho ngu si mà để làm cái gì tôi biết là sao? Phật ơi là Phật. Nhưng mà có những cái tôi nói mấy thầy nghe vui rồi bỏ đi, chứ cũng không nên đem về mà nói lại với các vị khác. Tôi nói đây là với cái tâm lòng của tôi hy vọng tôi cúng dường cho tuổi trẻ, mà tuổi trẻ sau này dùng cái trí mà suy gẫm rồi là tự mình lón lén rồi mình sửa đổi, rồi tự mình lón lén rồi tự mình bỏ cái đó ra để cho mình có cái chút an lạc nào theo cái lời của Phật Thích Ca. Còn mà các thầy bây giờ nói bà là người ta đuổi khỏi chùa đó, không phải trách nhiệm của tôi rồi nha. Tôi không khuyên mấy thầy về nói tùm lum. Mà thậm chí bây giờ người ta về người ta biểu chùa tối á, chẳng dạng đi công phu là phải tụng y như vậy cho người ta đó. Phải tụng y như vậy, khuya cũng vậy. Chứ mà về nói nó quá là không có chỗ ở để đi học đó. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ cái đó là để mình tự sửa cho mình. Giới định tuệ để cốt là có giải thoát và giải thoát tri kiến. Giải thoát tức là nhẹ nhàng cho tự thân mình, cho bản thân mình, cho gia đình mình. Gọi là người có giải thoát bản thân, giải thoát gia đình. Giải thoát tri kiến là tự mình có sự giác ngộ nhẹ nhàng về cái mặt tinh thần, không có ngu si đần độn nữa, không có quan đường mê tín nữa. Là cái đó là tự mình biết thôi. Chứ chưa đúng lúc nói là các thầy nói là các thầy thiệt hồi lỗ lã là đừng có đổ thừa trách nhiệm là tôi đâu à. Tôi giờ nghĩ được rồi ha. Cái đó đó là biểu lộ cái vui, nhưng mà tôi khuyên các thầy đừng có làm vậy. Làm vậy đó là ta gọi là nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò. Cái đó thôi quá coi không có hay nha.